Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và Ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả. Trước nhất chân thành cảm ơn Đại Đức Quyền Hạnh đã giới thiệu về tầm quan trọng của bài ca Chúng Ta Là Thế Giới, We Are The World, do ca sĩ nhạc sĩ Michael Jackson và Lionel Richie cùng sáng tác. Michael Jackson sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 1958 và đột tử tại nhà riêng vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, tạo ra sự thương tiếc một to lớn chưa từng có trong lịch sử của tất cả các nghệ nhân. Elvis Presley khi an táng vào tháng 8 năm 1977 thì có 800.000 người tham dự. Công đường Diana khi làm lễ truy điệu vào năm 1997 thì có 750.000 người. Trong mấy ngày qua đó thì chính quyền Los Angeles đã phối hợp với gia đình của Michael Jackson, dự kiến sẽ tổ chức lễ an táng hoành tráng nhất ở trong lịch sử với sự tham dự tối thiểu của 1 triệu người. Tức là vừa qua Elvis và Diana khoảng từ 250 cho đến 300.000 người. Cái trung tâm để chọn lựa làm lễ an táng trong ngày hôm nay đó là Staples Center nằm ở Los. Sức chứa của trung tâm này bên trong chỉ có được 20.000 chỗ ngồi, cũng là nơi 3 ngày trước khi Michael qua đời đó anh đã tập luyện để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quốc tế sau 10 năm không có mặt ở trên thị trường của công nghệ giải trí. Và sự ra đi này nó đã để lại rất nhiều nỗi đau không chỉ cho gia đình, những người thân, các fan hâm mộ, mà hầu như là cả thế giới đều rất quan tâm. Tổng thống Obama đã có thơ chia buồn sâu sắc đến gia đình, và trong thơ đó có đoạn nói như thế này: Michael Jackson là thiên tài của âm nhạc và là nhân vật giỏi nhất ở trong công nghệ giải trí trong mọi thời đại. Tôi, tức Obama, đã lớn lên bởi các điệu nhạc và ý tưởng nhạc của Michael. Hiện nay trong iPod của tôi vẫn còn những khúc hát bất hủ của anh. Điều đó cho thấy là cái nỗi thương tiếc mà trên đời này đã dành cho anh rất là lớn. Cái thương tiếc không phải chỉ đơn thuần anh là một thiên tài về nhạc pop, đã tạo ra các vũ điệu rất là sáng tạo chưa từng có trong lịch sử của loại nhạc này, mà nó mở ra cho thế giới về cái sự đón nhận các giá trị của con người tạo ra trên nền tảng của nội dung và sự đóng góp chứ không dựa trên màu da. Những ca khúc của anh thì nó đượm cái tính chất nhân văn, đạo đức và mối quan tâm về hạnh phúc của con người trên nền tảng là mỉm cười với khổ đau rất lớn. Ở tuổi 7 anh đã trở thành là một thần đồng ca nhạc rồi, và tên tuổi của anh đã trở thành như là một quyền thoại, ngay cả vượt qua mặt Elvis Presley. Bởi vì cái giá trị của những ca khúc này rất là sâu sắc. Theo dự kiến thì anh sẽ lưu diễn tại Anh 50 buổi vào ngày, bắt đầu vào ngày 13 tháng 7 2009 sắp tới. Anh đã ký hợp đồng với công ty tổ chức sự kiện âm nhạc AEG Live, và không ai đó là sự ra đi đã diễn ra trước khi sự kiện đó đã được bắt đầu. Chỉ trong vòng có khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ khi thông báo về việc phát hành vé thì 750.000 vé đã được bán hết. Lúc đầu người ta dự kiến chỉ tổ chức khoảng 10 buổi lưu diễn, nhưng sau 10 năm vắn bóng ở trên thị trường nhạc đó thì sự trở lại của anh đã làm cho người ta cảm thấy như là một thần tượng. Trong vòng vài ngày sau, con số đã nâng lên thành 20, 30, 40 và cuối cùng đó là đến 700 mấy chục nghìn. Về số lượng đĩa đó thì Michael Jackson có cái kỷ lục 710 triệu VCD đã được bán trên toàn cầu, một con số mà chưa có một siêu sao ca nhạc giàu trong bất kỳ một lĩnh vực nào đã đạt được như thế. Nhưng cuộc đời của anh cũng gắn liền với rất nhiều cái nỗi đau, mà đôi lúc nỗ lực mỉm cười với chính mình đã chưa mấy thành công. Năm 1993 thì anh bị cáo buộc là người lạm dụng tình dục trẻ em nam. Vụ án đã kéo dài vài năm liền. Cuối cùng anh đã phải thương lượng với cha của đứa bé bằng cách là cho tiền mấy chục triệu đô la để chấm sự kiện không có hồi kết thúc, vì nó ảnh hưởng đến danh dự cũng như là những chuyến lưu diễn quốc tế của anh. Tưởng chừng như là sự kiện đó đã được lắng dịu sau hai lần đính hôn. Lần thứ nhất với con gái của thần tượng âm nhạc Elvis Presley, lần thứ hai với y tá riêng, nhưng đều không thành công, để lại cho anh hai đứa con. Và sau đó có một đứa con thứ ba, là đứa con chưa biết mặt mẹ của nó là ai. Đến năm 2005 thêm một lần nữa người ta cáo buộc anh lạm dụng tình dục. Và lần này đó thì vụ kiện phần thắng đã nghiêng về phía anh, cũng làm cho anh cảm thấy rất là mệt mỏi. Bên cạnh những thành công mà danh vọng lên đến đỉnh cao nhất chưa từng có một nghệ nhân nào đã đạt được, thì hầu như là trong đời sống gia đình, mối quan hệ lận đận với mẹ cũng làm cho anh đôi lúc phải ngậm ngùi với những nỗi bất hạnh. Và điều đó đã làm cho anh tìm đến cái niềm vui bằng ma túy. Việc sử dụng ma túy đã làm cho sự nghiệp của Michael Jackson bị khựng lại. Trong chuyến lưu diễn với một cái hợp đồng rất lớn, Dangerous World Tour, vì cơn nghiện mà anh đã phải hủy bỏ hợp đồng và vào trong trung tâm để điều trị một thời gian. Những thay đổi về bạch biến đã làm cho anh phải giải phẫu làn da đến 3 lần, rồi sau đó giải phẫu thẩm mỹ lỗ mũi. Những chứng bệnh ảnh hưởng của những cuộc giải phẫu, những tác động xấu từ việc sử dụng quá nhiều các chất, các thuốc giảm đau, đã làm cho vóc dáng của anh trở nên rất là tiều tụy so với cái thời 30 tuổi trở xuống. Và nếu ta so sánh hai gương mặt đó thì thấy khác nhau hoàn toàn, không phải khác về màu da từ đen thành trắng, mà khác luôn cái vóc dáng hình thù. Và cộng thêm chứng bệnh dị ứng nắng, cho đi đâu cũng phải có những cái dù che rất là to, làm cho cái trạng thái tự nhiên đó mất hơn các ý nghĩa. Dù sau đi nữa thì cuộc đời của anh gắn liền với những hoạt động từ thiện, nhất là cho trẻ em đó, là điều mà thế giới không ai có thể phủ nhận được. Đó chính là cái giá trị nhân văn lớn nhất mà anh đã cống hiến cho cuộc đời. Bản nhạc We Are The World, Chúng Ta Là Thế Giới đó, đã đoạt được 4 giải Grammy vào năm 1986, sau một năm nó được thực hiện. Các giải đó bao gồm là ca khúc của năm 86, bản thu âm năm 86, trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất dành cho thể loại top ca, và video âm nhạc hay nhất loại clip ngắn. Hiếm khi nào mà một bản nhạc đoạt được nhiều giải Grammy như vậy, bởi vì giá trị về âm nhạc, về tư tưởng và những cái điệp khúc đó, làm cho tất cả mọi người nghe phải rất là động lòng. Tác phẩm We Are The World đã mang lại rất nhiều triệu đô la cho Michael Jackson, và anh đã dành trọn vẹn cái tiền tác quyền cho việc cứu giúp các trẻ em nghèo khổ, bất hạnh ở châu Phi nói chung, và đặc biệt là những trẻ em do ảnh hưởng của nạn đói diễn ra ở Ethiopia vào năm 1984-85, tức là sau năm 86 rồi, mà các em hậu quả của cái nạn đói và những khổ đau mà các trẻ em ở nước này vẫn còn chịu. Sau đó cái chuyến công diễn về bản nhạc này đã được bán cho đài HBO với số tiền là 20 triệu đô la và cũng đã được dành trọn vẹn cho cái ngân quỹ Heal the World do anh thành lập, tức là trị liệu thế giới. Mục đích của ngân quỹ này là để góp phần chăm sóc, tạo điều kiện cho trẻ em trên thế giới, nhất là những quốc gia đang chậm phát triển, có được cơ hội học hành ở đây đến chốn, vượt qua được các bệnh tật và giảm đi được nỗi khổ niềm đau do mồ côi và những bất hạnh khác gây ra, như là một hình thức gián tiếp để giúp cho các em có được nụ cười với khổ đau mà các em đã gặp phải một cách tình cờ hay là do hoàn cảnh gia đình mang lại. Trong buổi chia sẻ tưởng niệm sự ra đi của thiên tài nhạc pop Michael Jackson, chúng tôi sử dụng bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Nguyệt phổ biến ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay trong mấy ngày qua. Chúng tôi sẽ đọc lần đầu tiên là trọn bài và sau đó là đi vào cái phần chia sẻ nội dung của từng khổ thơ tự do với những cái giá trị nhân bản sâu sắc nhất, để thấy rất rõ rằng là nếu tất cả chúng ta có thể nối tay nhau bằng trái tim của từ bi thì thế giới này không chỉ đơn thuần là của chúng mình, mà thế giới chính là chúng ta, chúng ta chính là thế giới, thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ được chuyển hóa. Lúc đó ta có thể nở được nụ cười rất là an vui, như là chủ đề của khóa tu lần thứ 72 Một Ngày An Lạc là mỉm cười với khổ đau. Có một lúc khi chúng ta lưu tâm đến một lời kêu cầu nào đó là khi thế giới phải đồng sát cánh bên nhau như một. Bao nhiêu con người đang trong cơn hấp hối, ôi, và đây chính là lúc chúng ta hãy góp một bàn tay cho cuộc sống chung. Món quà có giá trị nhất trong muôn một, chúng ta không thể tiếp tục giả tưởng ngày này đến ngày khác rằng sẽ có một ai đó ở một nơi nào đó chẳng bao lâu nữa sẽ mang đến một sự đổi thay. Tất cả chúng ta đều là một phần tử trong một đại gia đình của các thượng đế. Và sự thật, bạn có biết tình thương là tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta là thế giới, chúng ta là những người con của thế giới, chúng ta chính là người làm cho một ngày mai trở nên tươi sáng hơn. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu ban tặng. Đó là một sự lựa chọn, chúng ta chọn lựa, chúng ta đang cứu vớt lấy chính cuộc sống chúng ta. Đó là sự thật, chúng ta sẽ mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn cho chính bạn và tôi. Vậy thì hãy gửi tặng trái tim của bạn đến mọi người để họ biết rằng một ai đó lưu tâm đến họ và cuộc sống của họ sẽ trở nên cứng rắn và tự tại hơn, như đấng tối thượng cũng đã từng chỉ bài chúng ta chuyển những sỏi đá thành bánh mì. Vì thế tất cả chúng ta hãy cùng góp một bàn tay. Đó là điệp khúc 1. Phần điệp khúc 2 có những đoạn như thế này: khi bạn thất cơ lỡ vận, dường như không còn một tia hy vọng nào, nhưng nếu như bạn chỉ tin rằng chúng ta không thể ngã quỵ, vậy thì chúng ta hãy nhận thức rằng ồ, một sự đổi thay chỉ có thể xảy đến khi tất cả chúng ta cùng đồng sát cánh bên nhau như một. Đó là toàn nội dung của bản dịch về nhạc phẩm nổi tiếng thế giới Chúng Ta Là Thế Giới. Trước nhất đó, thì cái khổ thơ đầu tiên với cái âm hưởng của nhạc thôi thúc như là một sự mời gọi rằng là chúng ta cần phải có nhu cầu quan tâm sát cánh bên nhau như một. Khi có bất cứ ở đây đâu, từ con người nào, một lời kêu cứu bày tỏ nỗi khổ niềm đau mà họ đang vấp phải trong tự thân họ là không đủ sức vượt qua được nỗi đau này. Và Michael cũng đã yêu cầu chúng ta mở rộng cái tầm nhìn thông qua các phương tiện truyền thông đây đó, trên các báo đài, rằng là nỗi khổ niềm đau, cái chết, sự hấp hối bế tắc, trở ngại, nghịch duyên và những nỗi đau bao gồm vật lý hay tâm lý diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung quanh mình, trước mặt mình, như thể một nỗi ám ảnh khó có thể mờ phai. Và hãy mở mắt thật to, lắng nghe lỗ tai thật rõ để có thể tiếp xúc được nỗi đau của con người và chia sẻ bớt một phần nào vơi đi nỗi đau đó. Đây là chất liệu của lòng từ bi. Tại vì lòng từ bi dạy chúng ta một nhận thức, cái cộng hưởng của cuộc sống đó sẽ diễn ra theo hai chiều. Nơi nào mà nỗi đau vẫn chưa có thể chuyển hóa thì nơi đó hạnh phúc không thể nào có mặt một cách trọn vẹn. Cũng như tương tự, nơi nào con người vẫn còn ít nhiều những nỗi đau thì ở chỗ khác dầu có nhiều hạnh phúc, con người cũng không thể nào hưởng nó một cách trọn vẹn. Chúng ta vì ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, màu da, sắc tộc, địa lý, giới tính, lớn nhỏ tạo ra biết bao nhiêu là những cái ranh giới rào cản, và do vậy có mắt mà vẫn không nhìn thấy được mối cộng sinh trong cái tính cách tương tác giữa nỗi khổ niềm đau của người và mình. Và do vậy đó, trước nỗi đau mất mát thương tổn của người thân, ta có thể rơi những giọt nước mắt, thậm chí khóc cả ngày lẫn đêm, quên ăn bỏ ngủ và như là kẻ chết rồi. Có người như là điên dại và có kẻ đã tự vẫn theo. Nhưng xung quanh chúng ta hàng triệu người, tỷ tỷ người cũng đang khổ, đang đau, lại trở thành như là một người bàng quan xa lạ. Là bởi vì ta mới chỉ có cái nhìn giới hạn ở trong mối quan hệ tình thân của gia đình. Khi có một cái lời kêu cầu hay là nhiều người, ít người đang trong cơn hấp hối, thì đó chính là lúc mà chúng ta cần phải góp một bàn tay cho cuộc sống. Góp có nhiều cách. Đạo Phật dạy chúng ta trực tiếp tham gia, dự phần vào trong các hoạt động của từ bi và xem nó như là cái nỗ lực để chia sẻ bớt các nỗi khổ mà người khác đang gặp phải, và trên cơ sở đó hiến tặng những niềm vui. Giá trị của các hoạt động từ bi đó, nó bao gồm cả hai phương diện. Phương diện một đó, là tháo gỡ, ít nhất là ở phương diện không để cho nỗi đau đó tăng trưởng thêm. Và phương diện hai đó, tìm một cái khác lắp vào cái nỗi đau như là một phần an ủi, như là một tiến trình trị liệu. Phần lớn chúng ta chỉ có thể hỗ trợ tháo được nỗi đau được một phần hay là nhiều phần, nhưng mà mang lại hạnh phúc cho người khác đó, không phải là chuyện đơn giản. Dầu ta có nhiệt huyết, ta có phương pháp, ta có tấm lòng. Do đó nhiệm vụ của lòng từ bi nó vượt lên rất xa so với lòng bác ái. Thì bác ái đó phần lớn là dành cho người thân và giới hạn ở trong con người. Trong cái đó nỗi khổ niềm đau của thế giới này là vô cực, cho nên cái tiếng nói, cái bàn tay, trái tim từ bi, các hành động nhân đạo, các giá trị hỗ trợ tương thân đó cần phải được thể hiện khắp mọi nơi mọi chốn. Sử dụng được các hạt giống của lòng từ bi như thế này đó, thì việc mà vượt qua được nỗi đau đó là điều mà chúng ta có thể đạt được. Điều đó Michael Jackson gọi là món quà có trị giá nhất ở trong muôn một. Khái niệm trong muôn một cho chúng ta thấy một ý niệm rất rõ là cái tỷ lệ nỗi đau được trị liệu và cái phần mà mang lại niềm vui để vượt qua cái cơn trị liệu đó đó, nó là cái gì đó rất ít, không đáng kể. Trên thế giới này nó có hàng trăm, hàng ngàn, vài chục ngàn, vài trăm ngàn các hội đoàn từ thiện lớn nổi tiếng như là Chữ Thập Đỏ và nhiều hội đoàn khác, nhỏ bao gồm có vài ba thành viên hoặc là các ngân vĩ của gia đình, chia sẻ bớt cái chén cơm manh áo và phần tiêu thụ của bản thân mình để giúp cho những người bất hạnh đó, bớt đi mỗi điều không như ý. Nhưng nếu so với cái tổng thể nỗi khổ niềm đau thì con số đó nó giống như là hạt cát ở trong sa mạc mà thôi. Kinh điển nhà Phật đã mô tả rằng là nước mắt của chúng sinh nếu tích tụ đông đo cả cái chiều dài lịch sử kể từ khi con người có mặt ở trên hành tinh, chắc chắn rằng nó sẽ sâu hơn đại dương, lớn hơn bốn biển, và có một sức gọi là công phá như là cơn sóng thần đi ngang ngoan qua từng mảnh đề bất hạnh của từng con người. Cho nên nỗi đau đó nó nếu không được giúp đỡ để vượt qua thì chắc chắn rằng là cõi đề này đó khó có thể có được một nụ cười, dù là cười gượng gạo hay là cười ra nước mắt. Thấy rất rõ được cái giá trị trong mùa một của các hoạt động từ thiện, ta không cho phép mình có cảm giác rằng là các hoạt động về nhân đạo đã đến hồi đầy đủ và kết thúc. Ta có thể chết và tái sanh hàng trăm nghìn kiếp ở trong tương lai, tiếp tục là một sứ mệnh duy nhất là chia sẻ nỗi đau của cuộc đời bằng cách là mang tặng niềm vui, thì nỗi đau vẫn tiếp tục có mặt. Điều đó Đức Phật đã xác định ở trong ba điều mà Ngài không có thể làm: độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Cái khái niệm tất cả cho thấy là cái sự bất hạnh, rồi vô minh, sân hận, tham ái, những hệ lụy do các cái hành nghiệp tiêu cực này gây ra đó, biết bao nhiêu là khổ đau mà chúng sinh cần phải gánh lấy như là một cái kết quả tất yếu của những hành vi sai lầm. Lòng từ bi vô hạn cực của Đức Phật, tự giác lớn chưa từng có của Ngài trong lịch sử, ấy thế mà vẫn chưa thể nào chuyển qua hết được tất cả những nỗi đau của nhân loại, ngay cả nỗi đau của dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lô Ly bình địa và giết sạch cũng không thể nào vượt qua được, dầu lòng từ bi là có dư thừa. Những nỗi đau về bất công trong xã hội bốn giai cấp, những nỗi đau về phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ trên toàn cầu, những nỗi đau về bất bình đẳng xã hội, những nỗi đau về không có những quyền căn bản nhất của con người, và những nỗi đau vật lý do bệnh tật, những nỗi đau do thiên nhiên tạo ra, những nỗi đau do tất cả những hiểu lầm, những nỗi đau do cố tình, ganh tị, hờn ghen, căm tức, sát hại, thương tổn giữa con người với con người là vô hạn lượng. Cho nên bao nhiêu vị thánh, hàng trăm nghìn các vị Bồ Tát, triệu triệu vô số các Đức Phật có mặt trên các hành tinh vẫn cũng không thể nào làm chấm dứt hoàn toàn tất cả các nỗi đau đó. Cho ta phải thấy là việc chuyển qua nỗi đau chỉ là trong muôn một thôi, để cho thấy là cái nhu cầu về ý thức cộng đồng cần phải dấn thân hy sinh vào các hoạt động như thế này là rất lớn. Chúng ta không thể tiếp tục giả tưởng ngày này đến ngày khác rằng sẽ có một ai đó ở một nơi nào đó chẳng bao lâu nữa sẽ mang đến một sự đổi thay. Rất nhiều người trong chúng ta sống ở trong sự an ủi bởi những lời hứa hẹn, bởi những chương trình, bởi những kế hoạch, bởi những tuyên bố trong các dịp bầu cử, trong những lúc mà chuẩn bị đăng quang, trong những lúc mà con người có quá nhiều sự hứa hẹn. Nhưng và rồi sao rồi, khi mà mọi việc đã xong, niềm vui đã có, các quyền ước đã được thành tựu, thì những lời hứa hẹn cũng chỉ tồn tại dưới hình thức là các hẹn hứa mà thôi. Do đó Michael Jackson đã yêu cầu chúng ta là đừng tự an ủi chính mình rằng là nếu không có tôi giúp thì người khác cũng tham gia vào. Không có mợ chợ cũng đông là một câu nói mang tính cách là xả bỏ cái chủ nghĩa công thần trên các hành vi công ích, chứ không nên được hiểu như là một cái cơ sở biện hộ rằng là không có tôi thì nhiều người khác cũng làm, cho nên tôi được quyền đứng bàn quan, dửng dưng, thờ ơ, lãnh cảm và không cần phải có trách nhiệm bổn phận gì đối với nỗi khổ niềm đau của người khác. Thế giới phương Tây phát triển về phương diện tự do cá tôi ở mức độ cao nhất bởi luật pháp và những sự khích lệ thông qua các nền văn hóa của họ đang sống. Do đó khuynh hướng là muốn an phận thủ thường, không muốn làm phiền ai, không muốn ai làm phiền mình, tạo ra những cái lý luận rằng là tại sao tôi phải giúp người khác, tại sao tôi buộc phải quan tâm với người khác, tại sao tôi phải quan hoài với những người không phải chính là tôi, tại sao tôi phải chia sẻ cơm ăn, áo mặc, vật thực sức lao động khi mà người khác đang cùng có những điều kiện tương tự, không tự cứu giúp lấy chính mình. Và hàng loạt, hàng ngàn, hàng trăm những cái câu hỏi tại sao như thế, để biện hộ rằng là ai khổ ráng chịu, tôi sướng mặt tôi. Nhưng bên cạnh những cái quan niệm trên cái tôi vị kỷ đó, cũng có rất nhiều người có trái tim nhân ái, bác ái, và rộng xa hơn nữa, lóe lên được cái chất liệu từ bi như là Michael Jackson. Ta không thể tự an ủi và giả vờ rằng là sẽ có một hiện tượng làm thay đổi ở một nơi nào đó, từ một con người nào đó, có thể là vua, có thể là hoàng hậu, có thể là chủ tịch nước, có thể là tổng thống, có thể là thủ tướng, có thể là các bộ trưởng, có thể là chủ tịch các đảng phái, có thể là người cầm cái lễ mật của các công ty, hoặc là ở trong gia đình của chúng ta có thể là cha, là mẹ, là ông, là bà. Rất nhiều những lời hứa hẹn và những an ủi như thế đã từng có, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Ý Michael Jackson yêu cầu chúng ta là hãy sống nhìn vào trong thế giới hiện thực. Và cái này đó, ở trong tứ diệu đế Đức Phật đã dạy, đó là phải trực diện với khổ đau. Thế giới này đang khổ, trái đất này đó đang bị hủy diệt, nạn hâm nóng toàn cầu đang diễn ra khắp nơi, sự bóc lột vẫn đang còn đó, các hình thái bất công xã hội vẫn dày đầy, và sự phân biệt nam nữ vẫn còn có mặt khắp mọi nơi, xen lẫn vào trong các nền văn hóa, và nó làm khủng hoảng hạnh phúc của biết bao nhiêu con người. Cho nên ta phải thừa nhận nó, nhìn thấy nó, và tri nguyên được cái bế tắc nó do đâu mà ra. Chứ chúng ta không thể tự an ủi rằng là sẽ có sự thỏa đáng. Nếu như nó chưa diễn ra thì ta không được quyền an ủi lấy. Cái khái niệm chẳng bao lâu nó làm cho mình có cảm giác rằng là cái việc đó nó sẽ đến gần kề, vào ngày mai, vào tuần tới, vào tháng sau, vào năm nữa. Rất nhiều người đã từng có những kỳ vọng tương tự như rằng là tôi sẽ đổi đời. Kết quả là chờ đợi đó lại càng dâng cao thêm quá nhiều sự thất vọng. Kỳ vọng càng nhiều mà không đặt nền tảng trên thế giới của hiện thực với những nỗ lực tinh tấn càng có, thì kỳ vọng đó sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái là cầu bất đắc khổ, một trong 8 phạm trù khổ đặt nặng về phương diện cương điệu của cảm xúc và tâm lý, với quá nhiều cái áp lực của sự kỳ vọng và an ủi chính bản thân mình. Trong khi đó, sự kỳ vọng và an ủi từ tha nhân đó, nó lại càng tồi tệ hơn nữa. Ta làm chủ lấy bản thân mình, đến lúc ta muốn ta vẫn chưa làm xong, huống hồ người khác còn mang tính điều kiện, còn có những cái tương tác xã hội, còn có tương quan gia đình, cho nên không phải đã hứa và muốn làm là có thể làm được. Có rất nhiều người phát nguyện sẽ làm tốt vào ngày mai, nhưng chiều đến họ đã trở thành người thiên cổ. Có người muốn làm tốt vào tháng sau, nhưng chưa kịp con cái của họ đã phá, gọi là sạch sành sanh các của cải đã có. Do đó không thể hẹn ước với việc làm lành, không thể cam kết mang tính tương lai đối với những việc cần phải đầu tư ngay bây giờ. Do đó phải lấy phương pháp hiện tại lạc trú để đầu tư các công đức, giúp đỡ các nỗi đau, mang lại các niềm vui, để ta góp phần một cách rất là thiết thực cho một chương trình mang lại sự đổi thay hơn là những lời hẹn ước. Tất cả chúng ta đều là một phần tử trong một đại gia đình của các đấng đối thượng. Và sự thật, bạn có biết, tình thương là tất cả những gì chúng ta cần. Là một người theo tin lành, dĩ nhiên Michael Jackson là tin vào Chúa. Và rộng hơn ở trong niềm tin này đó, ông không gọi chỉ là Chúa độc thần của tôn giáo mình, mà gọi là các đấng tối thượng, tức là Chúa của nhiều tôn giáo khác nhau. Tiếng nói của lòng bác ái đã làm cho Michael Jackson thấy rất rõ rằng là nhiều người thuộc về nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng nếu đến với nhau bằng tình người, vượt qua các cái rào cản của tôn giáo đó, thì họ vẫn có thể gieo mầm thương yêu và nối kết sự sống. Cho nên phải gọi là các đấng tối thượng. Vì cái giới hạn ở trong quan niệm này đó cho thấy rằng là khổ hay là hạnh phúc do thượng đế của các tôn giáo tạo ra. Như vậy cái sự nỗ lực của con người đó chỉ là một cái phần thách đố với cái quyền lực của các thượng đế mà thôi. Cho nên hãy sử dụng cái tình thương mà mình được học từ các giáo nghĩa, các tôn giáo đến với nhau trong cuộc đời này bằng sự chăm sóc, vì ta thấy rất rõ chúng ta là thành viên của một đại gia đình. Nếu hiểu như thế thì ý nghĩa của lòng từ bi nó sẽ dâng lớn hơn. Trong đó ông lại hiểu rằng chúng ta là thành viên của một đại gia đình các đấng tối thượng, tức là tất cả chúng ta đều là con của các đấng thượng đế. Tín đồ của Thiên Chúa cũng là con của Allah trong Hồi giáo, tín đồ của Hồi giáo cũng là con của Thượng Đế trong Nho giáo, tín đồ của Nho giáo cũng là con của Thượng Đế Phạm Thi của Ấn Độ giáo. Và tất cả những người con tín hữu hay là những người con Nhất Thần giáo và Đa Thần giáo đều là con cháu, đều là thụ tạo, đều là các sản phẩm tri thức của các đấng tạo dựng nên cuộc đời này. Ý muốn nói là nếu chúng ta nhận được cái phần thương của các đấng tạo vật thì ta hãy chia bớt một cái phần thương đó cho những mảnh đời bất hạnh, kém cỏi hạnh phúc hơn bản thân mình. Cái lời kêu gọi đó dù sao đi nữa nó cũng có nhiều giá trị, mặc dù nó có những giới hạn nhất định của nó. Người nghĩ rằng là mình là thành viên của đại gia đình Thượng Đế, cho nên đôi lúc chúng ta không thể nào gieo rất tình thương với những người ngoài niềm tin tôn giáo với ta. Trong Thi Tử giáo và Tin Lành, cũng như là gốc rễ của nó là do Thái giáo, có ý niệm là con chiên trong đàn và con chiên ngoài đàn. Chiên tức là một loại cừu, trong đàn chỉ cho những người đi theo tôn giáo và chưa bị rút phép thông công, tức là các quyền lệ tôn giáo đó được tức là hưởng một cách trọn vẹn, song hành với quyền lệ của một công dân trong một nước. Nếu cái quyền công dân một nước là cái cao nhất mà mỗi người có thể có, thì cái quyền được nhận phép thông công đó, đối với Thượng Đế được xem là tối cao ở trong tôn giáo, đặc biệt là với quan niệm của Thiên Chúa giáo nói chung. Do vì nghĩ như thế cho nên người ta rất khó có thể trải lòng bác ái và tình thương với những người khác đạo, với những người chống lại mình, như là tinh thần từ bi mà Đạo Phật đã dạy. Dĩ nhiên tình thương là tất cả những gì chúng ta cần, nhưng như đó vẫn chưa có đủ, vì tình thương của bác ái còn có giới hạn đối tượng, phân biệt đối tượng. Mặc dù là con người, nhưng là con người thuộc về tôn giáo, còn con người không có tôn giáo thì không được quan tâm. Còn các loài động vật đó, thì lại càng bị chà đạp thân phận nhiều hơn nữa. Môi trường sinh thái đôi lúc không được quan tâm, cho nên các tình thương đó, đó là những tình thương ít nhiều gì cũng mang tới cách ích kỷ. Trong khi đó Đạo Phật dạy chúng ta một cái tình thương trên nền tảng của lòng từ bi, lấy con người làm trọng tâm, lấy sự sống làm nền tảng. Và do vậy đó, mạng sống của con vật cũng được xem quý báu, tương tự như là mạng sống của chính con người. Môi trường sinh thái cũng được đề cao ở một góc độ có giá trị tương đương. Cho nên sống trải nghiệm lòng từ bi của Phật giáo thì lúc đó cái việc mà chia sẻ nỗi khổ niềm đau sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp nhất. Ta thấy các tổ chức từ thiện của Phật giáo mỗi khi có một biến cố thiên tai diễn ra ở một nơi nào trên hành tinh này đều đến tận nơi để chia sẻ giúp đỡ, bất luận họ là Hồi giáo, Thiên Chúa, Do Thái, Tin Lành, Ấn giáo, Nho giáo hay là bất kỳ một tôn giáo nào. Trong khi đó tín đồ của các tôn giáo còn lại hiếm khi làm được một phần tương tự như vậy. Đó là cái giá trị của lòng từ bi mà ta là những người Phật tử cần phải phát huy nhiều hơn nữa, để cho thế giới này đó bớt đi nhiều cái cảnh đời bất hạnh nói chung. Trong phần điệp khúc, Michael Jackson mô tả rất ấn tượng: chúng ta là thế giới, chúng ta là những người con, chúng ta chính là người làm cho ngày mai trở nên tươi sáng hơn. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu ban tặng. Cái đoạn điệp khúc này nó có ý nghĩa hay gấp mấy lần so với cái đoạn trước đó. Khi xác quyết cái vị thế trong mối tương giao về sự sống, chúng ta là thành viên của đại gia đình các đấng tối thượng. Còn ở đây nó là chúng ta chính là người làm cho ngày mai tươi sáng hơn. Ý mà Michael Jackson xác định rất rõ, không thể trông chờ vào sự cứu giúp của Thượng Đế và các thần linh, vì Thượng Đế chưa từng có mặt. Nietzsche, triết gia của Đức, đã từng phát biểu Thượng Đế đã chết. Bởi vì chúng ta thấy mặc dầu tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế được các tôn giáo ca ngợi là không thể nghĩ bàn, nhưng trên thực tế mỗi một nỗi khổ niềm đau có mặt trên hành tinh này, sự giúp để vượt qua vẫn chính là con người. Đó là cái mâu thuẫn về phương pháp luận rất lớn mà các tôn giáo khác dựa trên nền tảng lòng bác ái của Thượng Đế không thể nào lý giải được. Có người tự an ủi rằng Thượng Đế đã hóa thân làm bác nông dân để cho chúng ta có cơm ăn. Thượng Đế đã trở thành là người dệt vải để chúng ta có áo quần để mặc. Thượng Đế đã hóa thân trở thành là nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà giáo dục để chúng ta có được những giá trị xã hội này. Đó là cái phần cưỡng giải thích thôi. Còn cái tính chất chân lý và hiện thực của đó thì chẳng có là bao. Cho nên dầu là cái người theo Thiên Chúa giáo từ nhỏ, Michael Jackson đã thấy rất rõ chúng ta phải chính là người làm cho ngày mai trở nên tươi sáng hơn. Đây là cái tinh thần tự lực để đi trên con đường mà ta cần phải đi, trông chờ những thành quả an vui hạnh phúc và mỉm cười với khổ đau từ sự ban tặng thành quả của người khác là một sự sai lầm về phương pháp, là một sự ngộ nhận trong tiến trình. Và hậu quả là chúng ta chỉ có thể hưởng được những cái hạnh phúc trên chiếc bánh vẽ thôi, chứ không có thật ở trong cuộc đời. Mối quan hệ giữa thế giới và con người đã được Michael Jackson đánh đồng bằng một đẳng thức hóa. Thứ nhất, cứ tạm lấy cái tôi tập thể là chúng ta, bao gồm tất cả những người trên hành tinh, như là những hữu thể có thật đi, theo quan niệm của tôn giáo mà anh đang theo, thì ta phải thấy việc đẳng thức cái tổng thể các đơn vị hữu thể sự sống là thế giới là một đẳng thức hóa mang tính nhân bản và nhân văn rất là cao. Tại sao chúng ta không quan tâm đến thế giới? Bởi vì ta nghĩ rằng thế giới không phải là của mình. Tại sao chúng ta phá hoại thế giới, làm cho thế giới bị chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật, rồi phá hủy nó bằng nạn phá rừng, ô nhiễm nó bằng ô nhiễm nước và đất, rồi làm cho nó bị hâm nóng toàn cầu? Bởi vì ta nghĩ rằng nó là những công cụ mà ta có thể khai thác để chu cấp cho hạnh phúc của bản thân. Còn khi đánh đồng bằng một đẳng thức, chúng ta là thế giới, có nghĩa là hành tinh này, sự sống này, mẻ đất này là chính chúng ta, thì ta không thể nào có những hành động tham sân si, khai thác chúng một cách cạn kiệt để dẫn đến cái sự yếu thọ của hành tinh. Và do đó yếu thọ của sự sống, trong đó có bản thân mình, là một điều chắc chắn phải diễn ra. Cho nên đẳng thức hóa này, mặc dầu là dựa trên nền tảng của ngã, nhưng là một đẳng thức hóa có ý nghĩa giúp chúng ta dừng lại các hành động si mê mà con người đã phá hoại hành tinh và sự sống của con người nói chung. Đẳng thức thứ hai, chúng ta là những người con, we are the children. Khi xác định rằng chúng ta là những đứa con của thế giới thì không có lý gì chúng ta không tạo điều kiện để chính mình được cơ hội sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, bền bỉ hơn ở trên hành tinh, là mẹ của mình, là cha của mình. Đó là những cái cách gọi là phán đoán hết sức là có ý nghĩa tích cực để giúp cho ý thức cộng đồng toàn cầu về việc bảo hộ hành tinh thông qua việc bảo hộ chính chúng ta là một nhu cầu không thể thiếu. Và cái đề nghị rất thiết thực của Michael Jackson là: vì thế chúng ta hãy bắt đầu sự ban tặng. Ban tặng được hiểu là một phần của tình thương, là tổng thể của tình thương, là hành động của tình thương, và là cái cơ hội để tháo gỡ những nỗi đau do thiếu về vật chất, cơm ăn, áo mặc, phương tiện và những điều kiện để có được cái giáo dục chân chính ở trên cuộc đời này. Nhưng rất tiếc, vì là một tín đồ tin vào Nhất Thần Giáo, cho nên cái nhìn của Michael Jackson đó là chỉ dựa trên tình thương của bác ái và xem đó là cái lối giải quyết vấn đề duy nhất. Trong khi đó, theo đạo Phật đó thì bố thí, tức là sự rộng lượng chia sẻ tình thương, chỉ là một phương tiện để bảo hộ thế giới của chúng ta, chứ không phải là tất cả. Ở trong sáu phương pháp đạo đức toàn thiện đó, bắt đầu bằng sự chia sẻ sở hữu tài sản, kế tiếp là đời sống đạo đức hoàn thiện, rồi sự tinh tấn theo đuổi những mục đích, những giá trị chân chính, rồi sự tham nhẫn tất cả những nghịch cảnh có thể diễn ra trên tiến trình chúng ta đạt được những mục đích này, rồi thiền định để chúng ta có được một cái định tâm vững, có được sự chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, và trí tuệ là ngọn hải đăng để soi đường ở trong những tình huống mà ta đang rơi vào trong bóng tối. Năm yếu tố còn lại này được xem là thước đo rất quan trọng để chúng ta mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, để chúng ta xây dựng hạnh phúc cho thế giới và bảo hộ con em của mình, trong đó có chính chúng ta. Chứ còn nếu chỉ có sự ban tặng là bố thí hay là cúng dường không thì vẫn chưa có thể giải quyết được. Rất nhiều triệu phú, tỷ phú phải chết rất đau khổ bằng những con đường tự dẫn, bởi vì không có được thiền định và trí tuệ. Và mỗi khi cái nỗi khổ niềm đau diễn ra đối với họ, họ đã vượt qua không nổi, nhưng bên cạnh đó họ lại có những nỗ lực giúp cho người khác vượt qua được nỗi đau vật chất đơn thuần. Cho nên để cho nỗ lực của sự cứu trợ có kết quả mức độ cao nhất của đó, thì những con người tham gia các hoạt động cứu trợ trước nhất phải tạo niềm vui cho chính mình, mỉm cười với khổ đau và chuyển hóa được khổ đau đến tận gốc rễ của nó. Còn chỉ đơn thuần làm công việc là giúp người mà không chăm lo cho mình bằng tuệ giác, bằng thiền định, bằng đời sống đạo đức, thì ta lại bị những nỗi khổ niềm đau khác thương tổn, chinh phục. Và do vậy nỗi đau mà chúng ta chịu đựng sẽ có thể gây và trở ngại cho những hoạt động bác ái từ bi mà ta đã dấn thân trong quá khứ hay là trong hiện tại. Do đó hãy bắt đầu không chỉ bằng sự ban tặng, mà còn năm đạo đức, năm đức tính toàn thiện còn lại. Đó là đời sống đạo đức, đó là sự kham nhẫn, đó là tinh tấn, đó là thiền định và đó là trí tuệ. Michael Jackson đã nói tiếp: đó là một sự lựa chọn, chúng ta chọn lựa. Chúng ta đang cứu vớt lấy chính cuộc sống của chúng ta, đó là sự thật. Chúng ta sẽ mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn cho chính bạn và tôi. Cái nói chúng ta là thế giới với một đẳng thức là lúc nó hết sức là mông lung. Có rất nhiều người khó có thể cảm nhận được, chấp nhận được để có thể góp phần như là một dự phần trong chương trình giải phóng nỗi khổ niềm đau mà cuộc đời đang đối diện. Do đó giới hạn lại tất cả những nỗ lực cho một tương lai tươi sáng, cho ngày nay hạnh phúc, không phải cho người khác, mặc dù rộng là thế giới, trên thực tế là cho chính bạn và tôi. Nó phải có cái tôi trong đó, phải có bạn trong mối tư giao đó, thì có lẽ là chúng ta mới mạnh dạn để dấn thân vào. Và đây cũng chính là cái giới hạn của lòng bác ái. Khi có cái tôi được hưởng những nhân quả phúc báo thì cái tôi đó mới cố gắng mà làm. Còn khi mặt mũi cái tôi đó không có mặt đó, thì hầu như đó rất nhiều người không thấy được cái giá trị cao thượng hơn của lòng từ bi, không cần mong đền đáp lại với cái những quả phúc công đức tương xứng mà mình đã làm ra. Bởi vì ta thấy rất rõ, đang khi làm các việc lành này, ta đã là người hạnh phúc rồi. Đang lúc các việc làm tốt chưa kịp trổ kết quả thì ta cũng đã sống trong hạnh phúc rồi. Và ngay cả khi các việc làm tốt được gieo trồng, không có một nguyện ước nào, quả tích cực, quả an vui, hạnh phúc vẫn tiếp tục được diễn ra. Đó là một nhận thức rất sáng suốt mà những người con Phật đã được huấn luyện. Cho nên khi làm từ thiện, dầu là dưới hoạt động nào, mổ mắt cườm, giúp người già, kẻ cô đơn, người buồn chán, kẻ tàn tật, trẻ mồ côi, hay là ung bú, khiếm thị và nhiều cái loại bệnh khác bao gồm luôn cả tâm thần, thì ta phải thấy rất rõ là việc hồi hướng công đức cho chính bản thân mình và gia đình mình đó, nó thường được hiểu như là một cái nguồn động cơ, nhưng không nên được hiểu như là sự cứu cánh ở trong tự thân của nó. Quả báo tốt tự động sẽ được hiển bày dù ta có nguyện ước hay là không có nguyện ước. Đó là một quy luật tất yếu sẽ diễn ra. Cho nên không cần phải nghĩ rằng là cho chính bạn và tôi, mà nghĩ rằng là cho chính cuộc đời, thì chúng ta sẽ làm ở một ý nghĩa cao thượng hơn. Còn nếu ai đó vẫn chưa thấy được cái tính cách giá trị trong những việc làm tốt để mang lại hạnh phúc an vui, thì ít ra có thể sử dụng một cái câu nói tương đối của Michael, đó là cho chính bạn và tôi để ta có động lực thôi thúc mà làm. Vậy thì hãy gửi tặng trái tim của bạn đến mọi người để họ biết rằng một ai đó lưu tâm đến họ và cuộc sống đến họ sẽ trở nên cứng rắn và tự tại hơn. Như Đấng Tối Thượng đã từng chỉ bày chúng ta chuyển những sỏi đá thành bánh mì. Cái nhu cầu của sự giúp đỡ trước nhất đã tạo ra một nỗi an ủi rất lớn ở những người bất hạnh. Không phải ai cũng may mắn có được cái năng lực và sức chịu đựng phi thường. Xem tất cả chướng duyên thử thách và những nỗi gian truân ở trong cuộc đời đó là lửa thử vàng hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên sự trì hoãn các hỗ trợ và nghệ thuật truyền thông về mối đồng cảm giúp đỡ trên tinh thần lá lành lùm đùm lá rách, hay là lá rách ít đùm lá rách nhiều, thì có lẽ là nỗi khổ niềm đau lại càng tăng trưởng chương trình hơn bao giờ hết. Do đó mỗi một cái động tác giúp đỡ, ta sẽ làm cho người khác có cảm giác rằng là mình được quan tâm, mình được chăm sóc, mình được chữa trị, mình được giúp đỡ. Và do đó mình không nên tuyệt vọng. Như chính lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng tâm sự: tôi ơi đừng tuyệt vọng. Khích lệ người khác thì rất là dễ, nhưng mà khích lệ chính bản thân mình thì rất là khó. Vì khích lệ người khác đó, ta cố gắng dùng hết tất cả những sự khôn ngoan nhất của bản thân mình để làm cho người đó vực dậy từ một hoàn cảnh bế tắc và khổ đau. Còn khích lệ chính mình đó, nó là một cái tiến trình nhận thức, mà trong đó đó nỗi khổ niềm đau về ức chế tâm lý và những cái bất mãn đó, nó phải được rổ lên tận gốc rễ thì ta mới có thể vượt qua được nỗi đau. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Trịnh Công Sơn là phải tự nhắc nhở mình đến cả mấy lần như thế trong bài ca mang cùng tên. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, về cái quy luật vô thường, những cái bất hạnh, những cái trắc trở, những cái hoài như ý diễn ra đó, ta không phải ở ngay cái nghịch cảnh đang có, mà ngay cả trong những cái mùa không thuộc nghịch cảnh nó vẫn có như thường. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa thu là một hiện tượng rất là phổ quát, nhưng lá mùa thu mà rơi rụng ở trong mùa đông á là một hiện tượng ít có, nhưng không phải không có. Thậm chí nếu nói mạnh dạn hơn nữa là lá mùa thu vẫn tiếp tục rơi ở trong mùa xuân. Nói chung là lá mùa thu vẫn rơi xuân hạ thu đông. Nếu ta sánh ví đời người nó tương đương như là bốn mùa, thì cái mùa đông á là cái mùa gọi là U50 trở lên. Michael Jackson đã sống trong giai đoạn U50, và lá mùa thu đã rơi rụng bằng cái chết rất là đang đau thương, tức là sử dụng cái thuốc giảm đau quá nhiều. Và khi mà khám sát tử thi đó, thì ta đã thấy trong bao tử Michael Jackson không có một cái gì cả. Có nghĩa là trong suốt 3 ngày vừa qua, kể từ cái ngày tổng dợt vào ngày 23 tháng 6 đó, thì anh không ăn uống gì, mà lại uống những cái thuốc giảm đau có tính chất an thần của ma túy, cho nên đã làm cho tim ngưng đập hoàn toàn. Do đó thấy rõ được ý nghĩa vô thường này, ta không nên ỷ lại. Bởi vì lá của chúng ta, dù là lá mùa xuân hay là lá mùa hạ, lá mùa thu, lá mùa đông, nó có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Ra ngoài đường phố, cứ chịu khó quan sát, ta thấy là dưới những gốc cây, trên các vỉa hè, đường phố, không chỉ có những chiếc lá vàng, tức là lá mùa thu, mà còn những chiếc lá mùa đông, mùa xuân, nó xanh dờn, vẫn bị rụng bởi gió, bởi sự gãy đổ của cành, hoặc là bởi sự phá của con người. Tính cách vô thường như thế buộc chúng ta cần phải gửi tặng trái tim đến mọi người trước khi sự việc giúp đỡ người khác quá muộn màng. Và đồng thời thể hiện sự quan tâm đến người khác cũng chính là lúc ta xây dựng nên những cái nhịp cầu thân ái, như là một cái hơi ấm có nghĩa cho mình và cho người. Và lúc đó ta sẽ giúp cho người khác có thêm một cái nghị lực cứng rắn hơn, sống tự tại hơn, thoải mái hơn, bình an hơn. Trong bài Tôi Đừng Tuyệt Vọng, Trịnh Công Sơn đã có một lời khuyên tương tự: hãy hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Tức là phải sống một trạng thái hồn nhiên, đừng lo, đừng sợ hãi, đừng khủng bố nội tại, đừng rầu rĩ, đừng van xin, đừng khóc lóc, đừng tuyệt vọng. Thì bình minh của hạnh phúc, bình minh của những thuận duyên, bình minh của tương lai chắc chắn là một hiện thực. Thái độ tích cực sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều nghịch cảnh, và nó mở cửa cho chúng ta thoát ra khỏi những bế tắc. Khi mà mình nỗ lực giúp một người nào đó thì cái năng lượng của sự vực dậy sẽ được gia tăng. Ta chỉ cần đến kế bên cạnh cái người đang hấp hối, sờ vào tay chân của người đó với một sự trìu mến về tình thân, tình thương, lòng tôn kính. Người đó cảm thấy là hạnh phúc, ấm lòng vô cùng. Giả sử vô thường diễn ra trong tích tắc đó, việc tái sanh cũng thật là thuận duyên. Còn nếu như chết trong sự cô đơn, hiu quạnh, không người biết, chẳng có kẻ hay, thì nỗi đau ức chế tâm lý nó sẽ là nỗi ám ảnh rất là lâu dài. Cho nên có rất nhiều nghĩa sĩ bỏ thân ở trên sa trường trải dài qua vài chục năm ấy thế mà vẫn chưa được siêu, vì nghĩ rằng là tổ quốc không ghi công, nhiều người vẫn chưa biết đến, cái đóng góp của mình đã trở nên rất là bạc bẽo và cuộc đời của mình hết sức là hẩm hiu. Cho nên hãy thể hiện tình thương bằng những hành động cụ thể, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng thăm viếng, bằng chia sẻ, bằng giúp đỡ. Tức là phải bằng một cái gì đó thiết thực hiện tại để cho người khác có được sự cứng rắn mà vươn lên khỏi nỗi khổ niềm đau. Vì thế tất cả chúng ta cần phải góp vào một bàn tay. Đạo Phật Đại Thừa thấy rất rõ là việc giúp người khác bằng một bàn tay là chưa đủ. Ta thử quan sát cái tiếng dỗ của một bàn tay chắc chắn rất là khó. Ngoài trừ tiếng dỗ đó đập vào tường, dỗ trên bàn, tát vào một người khác, tạo ra một âm vang như là một phản ứng kêu cứu, một phản ứng ức chế hay là một phản ứng tất yếu gì đó. Ta phải dỗ bằng nhiều bàn tay, và do vậy việc đóng góp để cho những người khác cùng biết, cùng dấn thân vào những nghĩa cử cao thượng càng làm, nó phải là nhiều bàn tay. Từ đó mà triết lý về Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đã có mặt. Một bàn tay giúp người thì chẳng là bao. Rất nhiều người đã phải làm thêm K2, K3 để có thêm tiền làm từ thiện. Và như vậy ta có thể hiểu người đó là đang sống với 6 bàn tay. K2 thêm 2 bàn tay nữa, K3 nhân lên thành là 6. Có người làm 6 bàn tay chưa đủ, vận động cái chồng con, người thân, quyến thuộc mình cùng làm. Rất nhiều người đã mạnh dạn làm như thế, cả gia đình đến các trung tâm phát tâm tham gia vào các hoạt động từ thiện. Như vậy là họ đã có được vài chục bàn tay. Mỗi một bàn tay đó đôi lúc nó tạo thành sự đơn điệu, mặc dù ý nghĩa của nó là vẫn hỗ trợ giúp đỡ để giảm bớt những nỗi đau. Nhưng nếu chúng ta làm bằng 2 bàn tay, bằng 1000 bàn tay, bằng 1000000 bàn tay, thì có lẽ là cái tỷ lệ thuận của niềm an vui hạnh phúc ban tặng cống hiến cho những mảnh đời bất hạnh sẽ nhiều hơn, và do đó nỗi khổ sẽ giảm đi. Và lời điệp khúc kế đã yêu cầu tất cả chúng ta cần phải quán chiếu lại: khi bạn thất cơ lỡ vận, dường như không còn một tia hy vọng nào, nhưng nếu bạn tin rằng chúng ta không thể ngã quỵ, vậy thì chúng ta hãy nhận thức rằng một sự thay đổi chỉ có thể xảy đến khi tất cả chúng ta cùng đồng lòng sát cánh bên nhau như một. Cái ngã quỵ mà nếu đơn thương độc mã đó dễ dàng dẫn đến những tình trạng bế tắc, tuyệt vọng lắm. Cái ngã quỵ mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều người tự đứng dậy bằng đôi bàn tay của mình, đứng dậy từng đôi chân của mình, đứng dậy từ ý chí của mình, đứng dậy từ nỗ lực của mình, đứng dậy từ sự làm mới cuộc đời của mình, sẽ làm cho những người khác có giá trị tham khảo và bắt chước. Do đó phải thấy rất rõ là đồng lòng sát cánh bên nhau như một, cả thế giới này là một, và một là tất cả, tất cả là một theo tinh thần của kinh Hoa Nghiêm. Thì lúc đó sự vượt dậy cái cõi đời khổ đau trên hành tinh này, trên thế giới này, là rất dễ dàng dẫn đến sự thành công. Cái khó khăn lớn nhất là chúng ta chỉ nỗ lực cho dân tộc mình, cho đất nước mình, cho cộng đồng mình, cho gia đình mình, cho người thân mình, cho chính bản thân mình. Chúng ta chưa thấy
rất rõ là có một nhu cầu lớn hơn, nó mang tính cách là toàn cầu, với một ý thức và sự cam kết rất lớn là hãy sát cánh bên nhau, đứng với nhau trở thành một. Giống như hiện tượng của triệu triệu các bó đũa đại diện cho các chủng tộc, con người, giới tính, vai trò vị thế xã hội khác nhau, màu da, sắc thái, tuổi tác, như là một cái khối thống nhất, thì chắc chắn rằng cái việc vực dậy hạnh phúc từ những cái khối khổ đau là có thể thực hiện được. Do đó đừng bao giờ đánh mất tia hy vọng, đừng bao giờ đầu hàng khi ta bị ngã quỵ một lần hay nhiều lần, đừng bao giờ có nhận thức rằng tôi không thể làm được, cũng đừng bao giờ rơi vào sự chán nản rằng việc này vượt ngoài tầm vối của tôi. Nếu như ta muốn hướng về một tia sáng hy vọng, do đó hãy thực tập những nghệ thuật rất đơn giản mà có giá trị trị liệu: hướng mắt về mặt trời để quên đi bóng tối, hướng mắt về điều lành để quên đi nỗi đau. Hạnh phúc, khổ đau có đồng hành xen lẫn ở trong cuộc đời này. Ai nhớ quá nhiều nỗi khổ niềm đau sẽ không còn tâm tư để thấy rõ được hạnh phúc đang có mặt trong mình, xung quanh mình, bên cạnh mình. Và vậy hãy mở to đôi mắt tuệ giác, nhìn sự vật như chúng đang là, để bên cạnh cái khổ đau như một hiện thực mà ta không được quyền đào tẩu, bỏ cuộc, chào thua, ta nhìn thấy được cái niết bàn như là một thành quả tất yếu trên nền tảng của việc thực tập 8 điều chân chính. Đó chính là phương pháp luận và cách giải quyết vấn đề trên tinh thần Đức Phật đã dạy. Còn ở đây chúng ta thấy cái nỗ lực tập thể được xem là quan trọng nhất, nhưng chưa thấy rõ được cái nhu cầu của tuệ giác, ánh sáng soi đường, đóng vai trò chỉ đạo không kém phần quan trọng. Có rất nhiều người có tinh thần tập thể, nỗ lực cùng đứng lại bên nhau để vượt qua khổ đau, nhưng nếu như không có tuệ giác thì rơi vào tình trạng là một người mù dẫn cả một đoàn mù rơi vào vực thẳm hố sâu. Cho nên mỗi một bàn tay của Đức Thiên Thủ còn có thêm một con mắt. Con mắt đạo diễn cho từng hành vi, con mắt là tượng trưng cho ánh sáng, và 1000 con mắt là trí tuệ tập thể, là trắc xám tập thể, là giải pháp tập thể, là mối quan tâm tập thể, là sự cam kết tập thể, là của toàn hành tinh, của tất cả chúng ta. Nói tóm lại bài nhạc Chúng Ta Là Thế Giới của Michael Jackson là một lời kêu gọi về lòng bác ái đối với những người theo Nhất Thần Giáo, và cần được triển khai rộng hơn dưới góc độ của từ bi đối với những người Phật tử. Và nó chính là chiếc phao giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi hiu quạnh và thắp sáng lên những niềm hy vọng để xua tan tất cả những bóng tối của tuyệt vọng, khổ đau, bế tắc, mù mờ. Nếu tất cả chúng ta cùng làm được như thế thì sự thắp sáng một ngọn nến của niềm hy vọng này, như là sự dâng tặng cho thiên tài nhạc bóp Michael Jackson. Chỉ còn khoảng 5 giờ nữa thì tại Los Angeles, lễ tiễn đưa Michael Jackson sẽ được diễn ra với sự tham dự của khoảng 1 triệu người, rất hoành tráng, chưa từng có trong lịch sử. Người ta thương tiếc ông và làm lễ tang của ông giống như là những nguyện ước, những di chúc và những cái mong mỏi thầm kín khi ông còn sống. Và đặc biệt vào thời điểm năm 2002, có một lần có nhà báo đã hỏi: nếu ông chết, ông muốn được an táng như thế nào? Thì ông trả lời: cái mà ông muốn là được là đưa lên một cái chiếc xe rất là cổ tích, cái hòm được giác vàng để cho thấy cái tính cách hồn nhiên trẻ thơ, và những cái ước nguyện của ông ở cái tuổi 40 trở đi đó nó gắn liền với tuổi thơ như vậy. Và cũng chính từ những cái gắn liền thiếu đi tuệ giác mà đến lúc ông đã bị cáo buộc là đã lạm dụng tình dục của trẻ em. Nỗi đau của Michael Jackson đã nằm xuống như là một sự tuyệt vọng, nhưng bản thân và cuộc đời, những hoạt động từ thiện mà ông đóng góp cho cái hội do chính ông thành lập và nhiều trẻ em trên thế giới, và đặc biệt ở châu Phi, vượt qua những cơn bất hạnh, những bài ca bất hủ mang tính từ bi và tinh thần tương thân tương trợ của ông sẽ là tia sáng soi sáng cho chính ông ở trong cái cảnh giới tái sanh sau khi qua đời. Và hy vọng rằng là tất cả mọi người chúng ta, trong khi chia tay với một nỗi đau rất lớn của Michael Jackson, cố gắng làm sao thắp sáng niềm tin chúng ta là thế giới, để tất cả chúng ta đồng sát cánh bên nhau như một, cho lợi ích của nhau, để không còn những cơn hấp hối, đau quỵ, tuyệt vọng diễn ra trên cõi đời này nữa. Hy vọng sự ra đi của Michael Jackson là một tia sáng cháy mãi trong con tim của mọi con người. Xin hồi hướng công đức và nguyện cho Michael Jackson không chấp thân này là tôi không lệ thuộc vào thân thể này, không chấp dòng cảm xúc này là tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc đó, không chấp vào tất cả những cái danh vọng, cái gia tài còn lại là 1 tỷ đô la và tất cả những sự thương tiếc của biết bao nhiêu người thân và trên hành tinh này, để có thể nhẹ nhàng ra đi, trở thành là niềm tin và hy vọng mới cho tất cả những người còn lại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.